I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam from yan, vadum in lam chakum yau tavui ha, nai tu tai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được hội ngộ cùng quý vị để chúng ta nhờ cậy ơn Chúa soi dẫn về đề tài những ân tứ toàn hảo trọn vẹn. Thưa quý vị, trong Phúc Âm Tân Ước, sách Gia Cơ, đoạn 1, câu thứ 17 có chép rằng tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. Trước đây, phần thứ nhất của câu Kinh Thánh trên đây, chúng tôi đã trình bày về các ân huệ tốt lành mà Chúa đã cho con người, gồm có 4 lĩnh vực là sức khỏe, việc làm, bạn hữu và gia đình. Những ân huệ này thật rất tốt lành để thích ứng cho đời sống con người, nhưng chỉ có giới hạn trong đời sống con người mà thôi. Cho nên sứ đồ Gia Cơ tuyên xưng là các ân huệ tốt lành. Phần thứ hai, ông sứ đồ Gia Cơ nói, tất cả ân tứ toàn hảo. Các ân tứ toàn hảo hay trọn vẹn này gồm có những điều gì? Trước hết, loài người phạm tội cùng Chúa, loài người ở trong tình trạng hư mất và diệt vong. Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Thánh Kinh Tân Ước sách Roma, đoạn 3 câu thứ 12. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương đối với loài người, nên Ngài ban cho con người ân tứ toàn hảo trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 3 câu 16 có chép rằng, vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hỏi ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức tin trong Chúa Giêsu cứu thế là một sự ban cho trọn vẹn của Đức Chúa Trời, sẽ thay đổi cái tình trạng hư mất của con người và được sự sống vĩnh cửu toàn vẹn. Thánh đồ Phaolô đã mạnh dạn tuyên xưng rằng đây là lời đáng tin cậy, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Đấng Christ Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, trong số đó ta là người đầu nhất. Thánh Kinh Tân Ước sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu thứ 15. Chuyện kể rằng có một người làm bồi phàm cho khách sạn tại Toledo, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Sau giờ làm việc vất vả mệt nhọc, anh ta về nhà mình nằm nghỉ ngơi. Trong lúc đó, có hai người đến gõ cửa nhà anh tìm gặp anh. Song vì anh làm việc vất vả mệt quá, cho nên anh nằm trên giường mà nói vọng ra rằng, hãy đi khỏi nơi đây đi. Nhưng hai người ấy vẫn tiếp tục gõ cửa, và sau cùng anh ta miễn cưỡng đi ra để mở cửa. Hai người giới thiệu là hai luật sư đến tìm anh để báo cho anh một tin mừng rằng anh có một số tiền hồi môn là 25.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị và các bạn, trong 2.000 năm qua, Đức Chúa Giêsu vẫn luôn luôn gõ cửa lòng của mỗi người. Rất tiếc, có nhiều người phớt tỉnh làm ngơ, hoặc từ chối không chịu mở cửa lòng mình ra để tiếp nhận Ngài. Song Ngài rất nhân từ và nhịn nhục chờ đợi. Ngài phán, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, người với ta. Thánh Kinh Tân Ước sách Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong giờ phút này, nếu quý vị nghe tiếng Ngài và mở cửa mời Ngài ngự vào tâm hồn của quý vị, Ngài sẽ ngự vào, lau sạch tội lỗi đang chế ngự trong cuộc đời của quý vị, để quý vị được tự do, không còn làm nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ nữa. Quý vị sẽ được Chúa cứu rỗi linh hồn mình, là ân tứ toàn hảo và trọn vẹn đến từ trên cao và do Cha sáng láng mà đến. Ân tứ toàn hảo trọn vẹn thứ hai là được tuôn giao trong tình yêu thương bất biến của Đức Chúa Trời. Đời thường, con người có thể tuôn giao với người giàu có và danh tiếng, nhưng làm sao có thể so sánh một cơ đốc nhân được tương giao với Chúa và cùng bước đi trong tình thương tuyệt vời của Chúa. Khi Nam Sen tìm kiếm được Bắc Cực, ông nhận thấy tàu của ông đang ở dòng nước sâu thẳm. Ông muốn tìm cách đo thử để biết mức độ sâu là bao nhiêu, nhưng quá sâu không thể đo tới đáy biển được, nên ông ghi vào sổ tay để ghi nhớ số đo chiều dài và viết thêm mấy chữ còn sâu hơn nữa. Qua ngày hôm sau, ông cũng cố gắng đo chiều sâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ giống như ngày hôm qua, nghĩa là không thể nào đo được tới đáy biển. Ông lật sổ tay ra và ghi tiếp tục xuống mấy chữ vẫn còn sâu hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng sâu thẳm và rộng lớn, tham thảm hơn đại dương. Chúng ta không thể đo lường được và cũng không đủ lời để diễn tả tình yêu của Chúa. Thánh đồ Phaolô đã khẳng định rằng được biết tình yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh chị em được đầy dẫy mọi sự trọn vẹn tốt lành của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 3 câu thứ 19. Là một Cơ Đốc nhân được thông công trong tình yêu của Chúa là một trong những ân tứ toàn hảo bất biến mà Chúa ban xuống cho con dân của Ngài. Nếu quý vị chưa có được tình yêu thương của Chúa để giao thông với Ngài thì hãy đến với Ngài, hầu cho Ngài tiếp nhận quý vị làm con trai con gái của Chúa, và mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trong đời sống của quý vị sẽ được giao thông với Đức Chúa Trời trong tình yêu thương của Ngài. Ân tứ toàn hảo thứ ba mà Chúa ban cho dân sự của Ngài là sự tương quan với hội thánh của Chúa. Hội thánh là một tổ chức sinh hoạt cộng đồng đức tin, là nơi duy trì và phát triển đời sống tâm linh của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Mọi sinh hoạt của hội thánh nhằm mục đích cứu linh và dưỡng linh, cũng là nơi nâng cao tinh thần trong ba lĩnh vực thể, trí và linh. Hội thánh chủ trương ai nấy hãy coi sát nhau để khuyến dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Thánh Kinh Tân Ước sách Hebrew đoạn 10 câu 24. Mọi sinh hoạt của hội thánh là thờ phượng Chúa, làm sáng danh Chúa và hỗ tương các thành viên lẫn nhau để thỏa đáp nhu cầu cần thiết cho đời sống của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Hội thánh còn là nơi hướng dẫn dạy dỗ con em thuộc vào giới trẻ có một ảnh hưởng mạnh mẽ cho đời sống trong nhiều phương diện khác nhau. Nếu chúng ta chọn để từ bỏ đoàn thể hay hội thánh thì sự quyết định đứng đắn và khôn ngoan là phải giữ hội thánh, vì đoàn thể hay tôn giáo là do loài người thiết lập, nhưng hội thánh là do chính Đức Chúa Giêsu đã làm nên hội thánh. Luận về hội thánh, thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng rằng Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến cho hội thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội thanh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhan, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu thứ 27. Thưa quý vị và các bạn, nếu một Cơ Đốc nhân mà không có sự sinh hoạt trang hội thánh thì Cơ Đốc nhân đó không có được sự hỗ tương của hội thánh về đời sống hàng ngày và về đời sống tâm linh. Khi tín nhân và gia đình Cơ Đốc gặp sự khó khăn trong cuộc sống thì hội thánh cầu thay và khuyến khích. Khi tín nhân và gia đình của mình bị tinh thần xuống dốc thì hội thánh an ủi và nâng đỡ. Khi tín nhân và gia đình mình có sự yếu đuối thì hội thánh làm cho mạnh mẽ. Khi buồn phiền tâm trũng bóng tối thì hội thánh cầu nguyện Chúa soi dẫn đường lối trong ánh sáng của Chúa. Vua David đã cầu nguyện cùng Chúa rằng Chúa sẽ chỉ cho con thấy con đường sự sống, trong sự vinh quang Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vì hội thánh được Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Cứu Thế đã thiết lập thì Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đi đến con đường của sự sống. Ngoài Chúa và ngoài hội thánh không có một con đường sự sống nào chánh đáng cho loài người cả. Và trong hội thánh cũng như sự tương quan với hội thánh Chúa có cái sự vinh quang trọn vẹn khoái lạc, và tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 16 câu thứ 11. Ân tứ toàn vẹn thứ tư mà Chúa ban cho con dân Ngài là tạo cơ hội giúp đỡ những người cần có nhu cầu trợ giúp. Chúa không muốn con dân Ngài sống trong sự nghèo nàn, bất hạnh và thiếu thốn. Châm ngôn của vua Salomon là: có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên. Cũng có người chét lót quá bậc, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm ngôn đoạn 11 câu 24. Vâng, có nhiều người vì không có được sự soi dẫn của Chúa, cho nên sống đời sống ích kỷ và vô vị. Nhưng có người được Chúa soi dẫn thì rải của mình ra, thì càng ngày càng được thêm nhiều lên. Còn những kẻ chét lót quá bậc chỉ được sự thiếu thốn mà thôi. Chúa Giê-xu cũng đã có phán: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 20 câu 35. Và Phao-lô cũng khuyến cáo: tôi từng bài bảo luôn cho anh chị em rằng phải chịu khó làm việc để giúp đỡ người yếu đuối. Vâng, làm việc là một ơn phước tốt lành. Làm việc để nuôi thân và làm việc để chúng ta còn có thể giúp đỡ những người yếu đuối, những người thiếu thốn, những người khốn khó, và chúng ta lại được phước Chúa ban cho. Có một cô gái, cô cổ động lạc quyên tiền bạc rồi đem mua hoa tặng cho những người bị bệnh nằm tại bệnh viện hoặc ở nhà dưỡng lão. Cô luôn luôn bảo rằng những đóa hoa mà chúng tôi tặng sẽ không bao giờ tàn úa. Vâng, thưa quý vị, điều gì mà chúng ta làm cho cái khác sẽ không bao giờ hư mất đâu. Vì kẻ nào cầm giữ lúa thóc thì sẽ bị dân chúng rủa sả, xong sự chúc phước sẽ giáng xuống trên người bán nó ra. Sách Châm ngôn đoạn thứ 11 câu thứ 26. Ăn tứ toàn hảo thứ năm mà Chúa Cha sáng láng trên trời ban xuống cho dân sự Ngài là niềm hy vọng về thiên quốc. Cuộc đời không thể nào đi xa hơn được nếu không có niềm hy vọng. Vì hy vọng của con người đó là ý nghĩa của sự sống và sự chết. Thánh đồ Phao-lô nhắc nhở rằng: hãy nhớ lúc trước anh chị em sống không có Đấng Christ thì không có quyền dân Israel, là kẻ xa lạ với giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ anh chị em có sự trông cậy. Nhưng nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn khó hơn hết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở trong thế gian không có hy vọng bởi vì không có Đức Chúa Trời, không có niềm tin trong Chúa cứu thế. Nhưng những tín nhân Cơ Đốc là những người tin Chúa, họ có Đấng Christ và sống trong sự tương giao với Đấng Christ, thì những người đó có sự trông cậy ở trong đời sống của mình về đời sau. Và Phao-lô nói rằng nếu ở trong Chúa mà chỉ có sự trông cậy về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người những người đó là những kẻ khốn khổ hơn hết. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta sống được hai đời. Đời này Chúa ban phước cho chúng ta sống mỗi ngày, và đời sau Chúa cho chúng ta hy vọng được sự sống đời đời. Sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 12 và Cô-rinh-tô thiết đoạn thứ 15 câu thứ 19. Anh Julius S. Grant là một người làm công trong một nông trại nghèo nàn khi anh còn là một thanh niên. Khi anh ngồi trên chiếc xe ngựa chở cây trong rừng, anh mơ tưởng đến một tương lai như buổi bình minh huy hoàng. Anh ta hình dung mình là một sĩ quan đại tá, chỉ huy một trung đoàn, đến đâu cũng được hàng ngàn người vỗ tay nghênh đón. Đi du lịch Âu Châu bên cạnh người vợ đẹp, con xinh. Ai mà biết được giấc mơ của anh, chắc chắn sẽ cho rằng anh là một thằng khờ. Nhưng thưa quý vị và các bạn, ở đời ai có thể ngờ được tất cả ước mơ đó của anh đã trở thành sự thật. Vâng, thưa quý vị, những hy vọng như vậy chắc chắn sẽ tìm thấy kết quả trong thiên đàng như lời của Thánh Phaolô đã quyết chắc rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mấy ngài. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9. Thưa quý vị và các bạn, năm ân tứ toàn hảo và trọn vẹn mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của ngài gồm có những gì? Sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu bởi sự chết của ngài làm giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Tình yêu thương bất diệt của Chúa để chúng ta tương giao với ngài là niềm an ủi vô bờ bến. Chúa ban cho con dân ngài một hội thánh để sinh hoạt và thờ phượng ngài, khuyến khích con dân Chúa làm việc thiện để được sinh lợi trong phước hạnh. Con dân Chúa có được niềm hy vọng chắc chắn trong nước của Chúa. Chúng ta làm gì để tỏ lòng thích ứng đối với sự ban cho về những ân tứ toàn hảo trọn vẹn của ngài? Chuyện kể rằng trong quân đội Pháp có một tay thiện xạ nổi tiếng là Pierre Hoclart. Ông dành rất nhiều tiền để xây cất một ngôi nhà sang trọng trong một làng nhỏ. Xung quanh nhà là vườn nho và vườn hoa rất đẹp. Ông dự định rằng ngài về hưu, ông sẽ dưỡng già tại ngôi nhà đó. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra giữa Pháp và Đức. Quân Đức đánh chiếm ngôi làng này và sử dụng ngôi nhà của ông làm căn cứ chỉ huy. Vào một ngày kia, quân đội Pháp hành quân vào làng này. Nhưng tại căn cứ mà Đức trấn giữ phản công dữ dội. Cuối cùng, vị chỉ huy quân đội Pháp buộc lòng phải ra lệnh cho anh bắn vào cái nhà để tiêu diệt quân Đức ở trong đó. Anh ta tuân lệnh không một phút do dự, bắn cái ngôi nhà đã sập xuống và quân Đức chết hết. Người chỉ huy ban khang anh, nhưng vị chỉ huy nhìn thấy đôi mắt của anh rơi lệ. Vị chỉ huy gạn hỏi. Anh mới nói rằng, chính ngôi nhà đó là ngôi nhà của tôi. Anh Pierre đã hy sinh ngôi nhà quý trọng của mình cho quê hương mến yêu của anh. Thưa quý vị và các bạn, còn chúng ta dâng điều gì cho Chúa là đấng đã ban các ân tứ toàn hảo và trọn vẹn cho chúng ta, ban sự cứu rỗi cho chúng ta, ban cho chúng ta sự hy vọng về đời này và đời sau ở trong Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh một ngôi nhà, hy sinh chiếc xe hơi hay là hy sinh một số tiền. Nhưng ngài đòi hỏi chúng ta hy sinh một cái niềm tin ở trong Chúa. Quý vị có sẵn sàng đặt niềm tin của mình trong Chúa chăng? Nếu quý vị chưa nhận được các ân tứ toàn hảo trọn vẹn của Chúa, giờ phút này mời quý vị đặt niềm tin trong Đức Chúa Giê-xu để quý vị nhận được các ân tứ trọn vẹn ở trong Chúa, để chúng ta thích đáng cho đời sống ở đời này và chúng ta được cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này để ban mão triều thiên sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng ngài và chờ đợi sự hiện đến của ngài. Amen.
Xin Giê-xu xóa ngay bao tội tình và tâm đời mới với ơn Thánh Linh. Từ nay con xin hiến thân con cho ngài, xin Chúa đoái thương dùng
kính lại Giê-xu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.